À, thì mình học về cái giới thứ ba. À, cái giới thứ ba này phân ra, mà cái sở dĩ trong cái Bồ Tát giới Phạm Võng nè, ta nói là cái giới, chỉ cái giới thứ ba là cái giới dâm thôi. Nó cái giới dâm, mà cái kinh Phạm Võng là đạo tục thông hành giới, người đạo và người tục. Tất nhiên người xuất gia và đại gia đều giữ chung. Thành cái giới dâm này phân ra hai phần. Nếu Phật tử đại gia là cấm tà dâm, Phật tử xuất gia, năm chúng xuất gia là cấm dâm, toàn đoạn dâm dục. Mà Phật tử tại gia thì ngài thọ bát quan trai phải cũng liệt vào cái giới dâm, chứ không phải là tà dâm cấm nha. Đó là cái thọ bát quan trai một ngày một đêm ấy là cấm cả chánh dâm tà dâm. Còn năm giới tại gia thì Phật cấm tà dâm mà cho chánh dâm, ý nghĩa vậy. Thì trong giới này cái chánh văn là để là giới dâm, là luôn cả vấn đề mà người xuất gia. Cho nên giới thứ ba là Bồ Tát giới cấm tà dâm này thì nó là không phải. Còn nếu mà cái giới riêng biệt của người Phật tử là giới nào? Bồ Tát giới mà riêng biệt của người Phật tử là cái giới nào? Là cái kinh nào? Ưu Bà Tát. Nó là kinh thiện sanh. Ưu Bà Tát giới là thứ ba là cấm tà dâm, nào là riêng dành riêng cho Phật tử không? Nó thành trong cái Bồ Tát giới, cái giới nào cũng khai. Là trừ Thinh Văn thì không khai tất cả những cái giới nặng, chúng giới nặng không khai. Nhưng mà Bồ Tát giới khai tất cả các giới, trừ giới gì? Trừ giới dâm, không khai cho chúng xuất gia, năm chúng xuất gia không khai. Hay nhớ cái chỗ này đặc biệt, chứ nếu mà dạy mà không kỹ á, hoặc học không kỹ thì mình nói về nó trật. Nên là Bồ Tát giới khai tất cả các giới, từ giới trọng giới khinh, cả cái giới dâm. Nên là Bồ Tát giới khai, nhưng khai cho Phật tử tại gia, không khai cho Phật tử xuất gia. Nên thành trong cái bộ trùng trị của ngài Trí Húc, ngài mới nói thêm nè, trong Luận Tắc Bà Đa cũng có nói đoạn này, là nếu là một người Phật tử hành Bồ Tát hạnh, khi thấy người kia đau khổ, có thể hại Phật pháp và mất cái thiện căn của một cái người kia đi, thì Bồ Tát xuất gia không ngại gì hành Bồ Tát hạnh, xả giới thinh văn, còn cái giới tại gia làm cái việc phi pháp với người kia, để giới tâm niệm từ bi độ họ, thì chẳng những không phạm giới mà còn sanh nhiều công đức. Nhớ phải xả giới. Tại vì sao? Vì năm chúng xuất gia là hình tướng của thinh văn, hình tướng xuất thế, chứ không có phải nhập thế. Thành là nếu muốn ra khỏi ba cõi thì cái lấy cái giới dâm là căn bản, là nền tảng. Thành trong kinh Lăng Nghiêm mới nói rằng dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất. Nếu mà tu hành thiền định muốn đến quả giải thoát, ra khỏi sanh tử, thì mới, nếu mà cái tâm dâm không đoạn thì trần lao không ra khỏi, nấu cát muốn thành cơm. Đó là trong cái trong kinh Lăng Nghiêm. Thành cái người muốn xa ra khỏi sanh tử luân hồi phải cái giới này giữ căn bản. Nhớ căn bản. Thành Đức Phật hôm trước thầy cũng mới phân tích là Phật tử tại gia nếu giữ giới tà dâm mà cái quả thinh văn cao nhất là cái quả thứ mấy? Là cái quả thứ ba mà thôi, là A-la-hàm, không chứng được A-la-hán. Tại A-la-hán là đoạn ái dục, không còn từ thân đến tâm, nó mới là chứng quả A-la-hán, là có thánh quả. Còn Phật tử mà tu giữ cái giới tà dâm thì tối đa cao nhất là chứng đệ tam quả A-la-hàm. Quả tam A-la-hàm là sanh về cõi sắc giới của 18 cõi trời sắc giới mà thôi, chứ chưa ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới chưa ra khỏi. Khi nào đoạn dâm mới ra khỏi. Còn nếu Phật tử nào mà giữ cái giới dâm này thì cũng chứng được quả A-la-hán. Trong luật có nói rõ ràng về cái vấn đề đó. Thì cái chánh dâm của giới này, Nếu Phật tử tự mình dâm dục, dạy người dâm dục, tất cả những loài nữ cho đến loài súc sanh cái, loài mái, thần nữ, quỷ nữ, cùng phi đạo hành dâm, nhân dâm dục, duyên dâm dục, nghiệp dâm dục, là Bồ Tát không được cố dâm dục mà phải có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, cứu độ tất cả chúng sanh, đem pháp thanh tịnh dạy cho người. Trái lại không có lòng từ bi làm cho mọi người khởi lên việc dâm dục, không lựa súc sanh dẫn đến hành dâm với mẹ con chị em trong lục thân, thì Bồ Tát này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Đây là cái chánh văn của trong cái giới Bồ Tát. Thì cái là thầy sẽ giải thích từng phần là tự mình dâm dục, nó là không ai xúi là dạy người dâm dục, có mình xúi người ta hay là mình chỉ cách cho người ta. Tất cả người nữ là từ cái loài người hay chư thiên cho đến loài súc sanh, nó là tất cả những loài đó mình mà làm cái việc dâm dục đều phạm cái tội nặng. Thì Bồ Tát không được dâm dục, mà trong này có đưa ra là nhân dâm dục, duyên dâm dục, cách thức dâm dục và nghiệp dâm dục. Cái nhân là nhân dâm dục là cái tâm ái dục của mình từ vô thủy kiếp đã có, mình ra đời đây là cái nghiệp ái đã có rồi. Thành cái nhân tố đầu tiên sanh ra thành cái bào thai đó là cái niệm dâm dục của cha mẹ mình, mà có cái thân của mình thì đó là cái nhân. Khi cái nhân rồi mới là có cái duyên. Thế thí dụ như cái nhân dâm sẵn có, cái sự ham muốn ái nhiễm mình đã từ vô thủy có rồi, khi mà thấy một cái người đối tượng với mình, đó là cái duyên. Nếu không thấy thì ngồi điếu đối tượng thì không có cái pháp và không có nghiệp. Khi mà thấy cái người đối tượng mình ưng ý rồi mới bắt đầu tìm cách. Hay như chàng thanh niên mà thấy một cô gái đẹp như vậy mới tìm cách ra gần gũi tán tỉnh, rồi biếu xén đủ thứ để mà chiếm đoạt được. Thì cái mà gần gũi tiếm đủ cách đó là cái pháp nhân duyên, là cái pháp ở giai đoạn thứ hai. Khi thực hành cái ý của mình xong rồi, thỏa mãn rồi, đó là cái nghiệp, nhớ. Còn nếu mà cái duyên, cái pháp có nhưng mà chưa tạo ra cuối cùng thì cái nghiệp chưa thành. Như mình thấy cái vật đó, cái tâm trộm mình đã có rồi, mình thấy cái trộm, thấy cái vật đó, đó là cái duyên, nhân có, duyên có rồi, mình tìm cách mình để lấy. Khi mà rời khỏi chỗ cái nghiệp trộm nó thành tựu, thì cái giới dâm này cũng vậy. Đó là cái phân ra bốn ba cái giai đoạn đầu, đến cái giai đoạn thứ tư là thuộc về cái nghiệp. Thì cái thường thường ở trong ba cái báo chướng á, nó có là gì, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não á. Đó là đầu tiên là cái gì, cuối cùng mới cái nghiệp chướng, và là vì cái nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Mà cái phiền não đó là thí dụ gặp cái vật đó mình tham, đó là phiền não. Khi mình lấy cái vật đó rồi thành cái nghiệp. Nghiệp thì sau đó mình trả cái quả, đó là cái báo. Báo của tương lai. Cái phiền não là thuộc về quá khứ. Nghiệp trước rồi mới báo trước, và phiền não trước, rồi ba nghiệp trước mới là báo trước. Thì đối với cái Phật tử tại gia, cái giới tà dâm nè, tà dâm này có phân tích. Nếu có tà dâm nè là nếu cái ngài bắt quan trai nè, là không phải cái bắt quan trai là cấm hẳn cái chánh dâm và tà dâm. Còn là cái tà dâm là không phải đường, không phải thời, không phải chỗ. Những cái ngày trai Bồ Tát giới thì mỗi tháng là 6 ngày trai, rồi là mỗi năm 3 tháng trường trai là phải kiên cử. Nếu mà Phật tử là cấm tà dâm thì đó là hoặc giả là trong này nó là phi thời, rồi là những ngày trai, rồi phi xứ, là không phải đường chính. À, trong luật ta phân ra nó là nếu là phi đạo và đạo, à, nếu người nữ thì ba đường mà người nam hai đường, đó là đạo. Ngoài ra tất cả đều gọi là không phải đường, đó là phi đạo. À, phi sứ là nam tử theo bình môn hai căn, sử nữ là người con gái chưa có chồng, vợ người là những quyền sở hữu của người khác, tự thân mình hay là đem pháp thanh tịnh. Chẳng những là mình không làm những cái việc bất tịnh rồi, mà đem pháp thanh tịnh dạy cho người, là dạy người chuyên là tịnh tâm, giữ gìn phạm hạnh đó để lìa những cái gốc khổ của sự sanh tử. À, giới này là hồi xưa ta nói là nếu mà hồi xưa ta nói cái giới này không phải là tánh tội. Nó tại vì sao? Cái nếu mà tánh tội nó là pháp luật thế gian không cấm cho phép chánh dâm, mà chỉ pháp luật thế gian chỉ cấm tà dâm mà thôi. Tất nhiên là không phải vợ của mình, không phải là cái người mà chung thủy pháp luật công nhận, thì cái đó mới là tà dâm. Còn nếu mà luật pháp chấp nhận thì người đó, pháp luật người thế gian ta cho phép, thì người xưa ta phân cái này không phải là tánh tội. Nhưng ở trong Phật giáo thì nếu mà khởi cái tâm ái dục là cái đầu mối của sanh tử luân hồi, nhớ là cái này là cái mà đưa chúng sanh không ra khỏi cái sự sanh tử, là cái nguồn gốc lớn nhất của cái ái dục. Cái này là trong trong cái tinh thần Phật, nếu mà muốn ra khỏi sanh tử luân hồi phải dứt đoạn hẳn cái thân dâm và cái tâm dâm. Nên đó là căn cứ theo tinh thần của Kinh Lăng Nghiêm. Còn nếu mà mình chưa dứt hẳn thì khó ra khỏi ba cõi, nhớ, ra khỏi ba cõi. Mà cái này là cái nền tảng chính. Thành khi mà xuất gia, Đức Phật đó là đầu tiên phải cắt ái từ thân. Nếu mà xuất gia vậy, xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia, mà xuất tư thế tục gia là đầu tiên là bỏ cái sự ái trước thương tưởng cả cha mẹ mình. Nếu mà còn cái sự mà ái trước như vậy, chắc chắn có sự dây, cái sợi dây mà ràng buộc khó mà ra khỏi sự sinh tử luân hồi. Là chúng nhớ là Phật gia, Đức Phật chủ trương là giàu có tình thương, là cái bỏ cái tình thương nhỏ hẹp mà mở rộng lên cái tình thường chung. Nếu ví dụ như mình thương cha, thương mẹ, thương những người thân của mình trong phạm vi nhỏ thôi, mà phải hy sinh cái tình thương nhỏ để được cái tình thương lớn là thương tất cả mọi người. Thế thì đó là cái là rất quan trọng, Đức Phật chủ trương. Cái lòng từ bi thì cái đó bao trùm hết. Còn những cái ái trước của mình nhỏ nhặt, ái trước của mình đó là cái sự việc mà nó tầm thường, nhất là những cái đôi trai gái còn trẻ thì cái tình thương nó có là cái sự mà yêu đương trong cái hạn kè hẹp, mà đi đến cái sự nó hạ đẳng, nên Đức Phật cấm. Đầu tiên là nó cấm, nếu người muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, ra khỏi ba cõi thì cái điều này được nêu ra trước nhất. Thì ngoài thế gian thì nó là cái này, căn cứ này không phải là tánh tội. Nếu mà nó có tánh tội, dầu Phật chế Phật không chế, thì cái pháp luật thế gian cũng là trị tội, đó là tánh tội. Ví dụ như giết người là cái tánh tội. Tại vì Phật chế Phật không chế thì mình giết người phạm tội luật pháp thế gian này. Đó là cái phần này thế gian họ quan niệm. Hồi xưa nó là cái đây không phải là tánh tội, giá tội mà sao? Giá tội là luật pháp chế ra cái tà dâm. Còn là nếu mà nói con đường muốn ra khỏi sinh tử luân hồi, chánh dâm tà dâm thì Đức Phật cũng cấm hết. Như là Phật tử tại gia mà thọ bát quan trai hay là tám giới trong một ngày một đêm thì không luận chánh hay là tà đều cấm, muốn ra khỏi sinh tử luân hồi. Đó là cái nên cái giới này về cái Đức Phật này đưa ra là thuộc về cái tánh giới, chứ không phải là thuộc về cái giới giới như thế gian. à, cái này đủ ba duyên thành nghiệp mà à, thành thành tội á. Nhớ cái tánh là bản chất đó đã có tội, bản chất nó là ác gọi là tánh. Còn giá tội bản chất không phải là ác, mà không phải ác phải cấm, không cấm thì coi như là sẽ phá cái tánh giới. Nên là cái chữ giá, giá là sự ngăn cấm, mà có khi cấm rồi là phải sai. Thí dụ như cái Bồ Tát Tại Gia Đức Phật nói cái giới này thuộc về giá tội, mà giá tội ai theo Bồ Tát Tại Gia thì coi như là cấm, mà cấm gặp việc Đức Phật khai. Thì giờ hành Bồ Tát đạo vì lòng từ bi nên Phật khai cho cái giới này, đó là thuộc về giá. Thì đủ ba duyên thành tội là: một là phải đường, hai là có tâm dâm, và ba là cái việc đã xong, hay là cái gì nhớ cái ghi ba thành cái tội trọng của giới này có ba cái điều. Một là phải đường, ví dụ như là nữ thì ba đường, nam là hai đường, rồi vào một trong ba đường đó là coi như phải đường đó phạm. Thứ hai là có tâm dâm, nếu có mình có cái tâm dâm dục nghe đều là hay là cái này là chủ động, rồi cái việc nó đã xong thì ba cái nhân tố đó là phạm ba la di trong cái giới này. Thì trong cái này còn nếu là cái người Phật tử thì cấm tà dâm nè. À, trong này ta phân tích là nói nếu mà có tâm dâm á, là tâm sanh ưa thích như đói, được ăn như khát, được uống chẳng phải là nắc sắc nóng, giống như là sắc nóng mà không phải là như sắc nóng quấn vào thân. Có nghĩa là cái tâm mình ưa thích, hay là trong từ luật học gọi là thỏa lạc. Nếu mà làm việc đó có cái sự mà vui thích như vậy thì dường như đang đói mà mình được ăn, đang nóng mà mình được mát, đó là coi như là đó là cái tâm mình là ưa thích, như là có tâm dâm hay là ưa thích trong đó. Chẳng phạm là bị quan gia cưỡng bức, mùa mà cưỡng bức như sắc nóng quấn vào thân vậy, hay chỉ có khổ mà không có thọ vui, hay là mình ngủ say chẳng hay biết, hoặc cuồng loạn hoại tâm, hoặc chết đi sống lại chẳng có tự nhớ, thì những cái phần này coi như là nó không có phạm, tại mình điên cuồng. Hoặc giả là mình bị cưỡng bức mà mình không có ha, không thọ lạc ha, thì cái này là coi như là không phạm ha. Thì đại tiểu thừa hoặc là chẳng đồng nhau. Tiểu thừa ha, thì ví dụ như trong tiểu thừa thì tuyệt đối là không có khai cho một cái điều kiện nào của năm chúng xuất gia ha. Còn bên đại thừa tại gia thì Phật khai cho nè, là thinh văn thì Phật không bao giờ khai cho tại gia về những cái giới này. Nhưng thành cái gì những giới mà gọi là tánh, là Phật tử nhớ những cái tánh giới nha, tánh giới của thinh văn không bao giờ khai, nào dâm sát đạo vọng, những cái giới mà căn bản là thinh văn không bao giờ khai. Còn Bồ Tát thì khai, nên ta nói là đại thừa tiểu thừa không có toàn đồng. Đại thừa thì có thể khai với cái lòng từ bi, không phải là mình ưa thích hay là ham muốn thì được khai, vì lòng từ bi nha thì được Phật khai. Còn nếu mình thích thú, mình ưa muốn thì cái đó là có phạm, cũng như cái tội mà tội sát chẳng hạn, mình vì lòng từ bi mình giết người kia để lợi ích bao nhiêu người, để cứu khỏi họ đọa vào địa ngục vô gián. Còn mình không giết họ, họ giết mình, hoặc giả họ mình sợ mất tài sản rồi mình giết họ thì cái việc đó không phải, cái giới nào là phạm cái tội sát. Thì Bồ Tát bổn trong cái bổn giới nội, trong giới bổn Bồ Tát giới có nói: như Bồ Tát còn tại gia, thấy nữ sắc không có lệ thuộc về ai, quen thoái dâm dục, tâm luôn mong cầu cùng Bồ Tát làm việc phi phạm hạnh. Bồ Tát thấy rồi tâm suy nghĩ, chớ để họ buồn giận sanh phiền, điều không có phước, nên tùy thuận điều mong muốn của họ, lại được phương tiện tự tại ăn ở, khiến họ gieo trồng lòng từ bi, gieo trồng thêm căn lành, cũng khiến họ xả bỏ được nghiệp bất thiện. Vì trụ nơi lòng từ bi mà hành phi phạm hạnh, dù làm pháp quế nhiễm như đây mà chẳng trái phạm lại sanh nhiều công đức, đó là khai của một đoạn của Bồ Tát. Hay vì lòng từ bi mình làm việc, làm việc phi phạm hạnh. Còn Bồ Tát xuất gia vì giữ gìn hạnh thanh văn, Phật đã dạy là chẳng cho cái tướng thinh văn hoại diệt, nên mọi hoàn cảnh chẳng được hành phi phạm hạnh. Tuyệt đối năm chúng xuất gia của Đức Phật thì không khai cái giới này. Chúng năm chúng xuất gia là nào? Là Sa Di, Sa Di Ni, Thích So Ma Na, Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni. Tại vì năm chúng này là biểu trưng cho cái đi đến cái chúng xuất gia của hàng thành văn là hình tướng của thinh văn, là cạo tóc, là xuất thế, thì nên Phật tuyệt đối không khai này. Nếu mà nói người ở tại gia quyết chẳng phải việc của người xuất gia, hiện chẳng lệ thuộc ai thì quyết chẳng phải là người khác giữ gìn. Người xuất gia thì không lệ thuộc ai hết, nhớ không có bổn phận này. Tâm luôn mong cầu thì quyết chẳng phải là mình ra khỏi nhiễm tâm, hay là mong cầu vô thượng bồ đề vậy. Còn phương tiện tự tại an vui thì quyết chẳng phải là chẳng phải để mà nhiếp để nhiếp họ. Thế nên không phạm mà lại được nhiều công đức là vậy. Còn hàng xuất gia Bồ Tát vân giữ lời dạy của Phật, đâu cho mượn cớ đó mà làm những cái việc phi pháp ư? Tây người xuất gia thì không có lấy cái cớ tu hành hạnh Bồ Tát để làm việc đó, nhớ là tuyệt đối Đức Phật cấm. Về quả báo thì coi như là nếu mình không giữ cái giới này thì là thứ nhất là vợ không trinh lương, không được quyến thuộc, tùy theo ý mình. Tà dâm có ba phẩm, đối với mẹ con chị em trong lục thân hành dâm là thượng phẩm. Tà dâm đối với tất cả người khác là trung phẩm. Đối với vợ mà phi thời phi xứ thuộc về hạ phẩm. Đó là nói vậy. Rồi Kinh Thập Thiện có nói nếu lìa được tà hạnh cũng được bốn món trí, bốn món pháp trí ngợi khen. Một là các căn được điều thuận, hai lìa những sự ồn ào, thứ ba người đời đều ngợi khen, thứ tư vợ chẳng bị người xâm phạm, hoặc hồi hướng qua đến quả Bồ Tát sau khi thành Phật được tướng trượng phu. Là trong cái tịnh giới phẩm tịnh giới có nói là nếu lìa được tà hạnh cũng được bốn thứ quả báo trong hiện đời, được tất cả người trời khen ngợi, cũng không có sự nghi ngại trăn trở, mọi người kính trọng, xa lìa được tiếng xấu. Là sáu thứ hai, sáu căn được điều thuận, khiến thế thể lực của lửa nhiễm dục yếu kém. Thứ ba là đời sau sanh nơi nào cha mẹ là tôn thân, vợ con quyến thuộc, hiếu thảo, trinh thuận, thuần nhất, chẳng tạp nhơ, lìa khỏi bao điều lỗi lầm của người nữ, khiến cho chúng sanh không còn ái nhiễm. Thứ tư là vì lìa được tà dâm, được là dẫn đến thanh thành tựu được vô thượng bồ đề. Là cách sám hối, thì sám hối của giới này nếu mà sám hối nhân dâm hướng một người để sám hối trước, tự trách tâm mình. Tất nhiên ở trong này có nhân dâm, dương dâm, cách thức dâm và nghiệp dâm, có bốn cái giai đoạn như vậy. Nếu tâm dâm, nhân dâm này là cái tâm mình sẵn có, cái sự ham trước của mình từ vô khí thủy đã có rồi, nếu mà khởi lên như vậy thì phải hướng đến một người để sám hối. Thứ hai là duyên dâm, phải đến ba người hoặc hướng đến một người để sám hối. Duyên dâm, duyên dâm là đối tượng thấy một người đó mình khởi cái tâm, khởi cái tâm là đó là cái duyên dâm. Cách thức dâm là hướng đến chung tăng sám hối, hướng hoặc là hướng đến ba người sám hối. Nói chung tăng là bốn vị tỳ kheo trở lên, hoặc là ba người sám hối cũng được. Đó là cách thức, cách thức nhưng mình chưa mình dừng lại. Là cuối cùng là nghiệp dâm thì mất giới, phải dùng thủ tướng sám. Nếu mình coi như là cái tà dâm mà mình nó đã thành tựu ba giai đoạn trước rồi, tới mình làm việc đó coi như là nghiệp, thành cái nghiệp, mà cái nghiệp thì có mất giới. Trong Bồ Tát nó mất giới nha. Nếu mất giới thì phải dùng cái dùng thủ tướng sám. Thì hôm trước thầy có nói là sám hối nó có là ba cái, bốn cái loại sám hối, là ba cái loại sám hối. Một là tác pháp sám, tác sang pháp sám, ví dụ như là mỗi nửa tháng mình lại hồng danh, đó là tác pháp sám, không có đòi hỏi thấy tướng là sẽ thấy gì hết. Thứ hai nữa là thủ tướng sám. Thủ tướng sám là gì? Là thấy được cái tướng tốt. Thủ là lấy, là tướng là được cái điềm lành. Ví dụ như mình đang mà mình trong cái thời gian mình ăn năn, mình hối cải sám hối như vậy, tối mình ngủ chiêm bao, mình thấy Đức Phật đến so đầu mình, thấy hào quang hay thấy hoa sen, là chứng tỏ cái nghiệp, cái nghiệp của mình nó đã hết. Đó là cái thủ tướng. Còn nếu mà sám hối không thấy hảo tướng thì cái tội mình chưa hết. Thì trong có một trong 48 điều giới khinh á, khi phạm cái giới trọng phải dùng cái thủ tướng sám từ một tuần cho đến 3 tuần cho đến cả năm ha, cả đời, mà thấy hảo tướng lấy nó làm bằng chứng tội mình được hết và được thọ giới trở lại. Tại vì mình phạm ma la di ha, mình là phạm tội nặng thì mất giới. Thí dụ mình giết người là mất giới. Mất giới thì Đức Phật cho phép là sám hối bằng cách thấy hảo tướng thì còn thọ giới trở lại được. Còn nếu mà suốt đời mình sám hối mà không thấy hảo tướng thì không được thọ giới trở lại. Còn cái ví dụ như giới sát, cái phẩm nào mà không cho sám hối, mất giới mà không cho sám hối, học rồi cái giới sát á, nhớ không? Chưa phải, vậy là học chưa kỹ nha. Cái giới sát nó có ba phẩm: thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Thượng phẩm phạm tội nghịch. Tội nghịch như gì? Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật ra quyết. Đó là cái giết mà thượng phẩm, mất giới không cho sám hối. Còn cái trung phẩm là giết người, phá thai, tợ thai, hay giết cõi trời, là mất giới nhưng được sám hối với điều kiện thấy hảo tướng. Nhớ, mất giới, phạm giới trọng, mất giới nhưng mà cho sám hối với điều kiện thấy hảo tướng. Còn hạ phẩm là giết cái loài bàn sanh, không mất giới. Nhớ cái giới sáu nó có ba giới. Mình giết con kiến cũng vẫn phạm ba la di, không mất giới. Mà giết con bò, con trâu cũng phạm ba la di, không mất giới. Nên thành chỉ sám hối thôi chứ không cần thấy hảo tướng, nên không có mất giới. Còn giết người, phá thai, tợ thai là mất giới nhưng cho thấy sám hối, cho thấy hảo tướng. Nên mà nếu mà sám hối không thấy hảo tướng thì không được thọ giới trở lại. Đâu phải có là mấy Phật tử phải nắm chắc về cái phương diện. Còn mà giết kính điền và ân điền á, như nãy nói là phạm tội nghịch, nghịch thì không cho sám hối, mất giới Bồ Tát. Ha, thì giới Bồ Tát có hai trường hợp mất giới. Thì nhắc lại, hai trường hợp mất giới. Trường hợp thứ nhất là gì? Phạm thượng phẩm của Ba La Di. Nhớ, thượng phẩm của Ba La Di là cái là thứ hai nữa là gì? Cái gì mất giới Bồ Tát? Thối tâm Bồ Đề, là thối cái tâm làm Phật. Nhớ, thối cái tâm thành Phật. Mình thành Bồ Tát, tu giữ giới, thành Bồ Tát, thành Bồ Tát hạnh. Mà cái điểm chính từ cái nhân địa Bồ Tát này chúng ta đến cái quả cao thượng nhất tối thượng, đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác, là quá độ chúng sanh. Nếu mình không phát tâm như vậy, không cho thọ giới Bồ Tát, nhớ, mà mình thối tâm còn mất giới Bồ Tát, có hai trường hợp mất giới mà thôi. À, tinh gia rồi thì bên tinh văn tỳ kheo thì năm cái điều kiện mất giới Bồ Tát chỉ có hai trường hợp mất giới thôi. Thế thành trong khi mà thọ giới Bồ Tát nó hỏi là ông có phát tâm Bồ Đề chưa, nói vậy giả phát rồi ta mới cho thọ, chứ không phát không cho thọ. Tâm Bồ Đề là tâm hạnh Bồ Tát thành Phật, nó nguyện thành Phật, chứ không phải là đem bao gạo vô cúng chùa. Nó cái tâm Bồ Đề đó là nhỏ lắm, nhớ nha, nhỏ. Tâm Bồ Đề mà quá nhỏ. Còn đây tâm Bồ Đề của Bồ Tát là phát tâm thành Phật, mà thành Phật thì độ tất cả chúng sanh, Nhớ điều này điều tối ưu quan trọng là về cái phần này. Đó là nó về cái sám hối á. Hồi nãy thầy nó tác pháp sám hối, thủ tướng sám hối là vô sanh sám hối. Vô sanh sám hối nó sự vừa lý. Hôm trước có nói là tích quán vô sanh, thể quán vô sanh, là nhất tâm vô sanh. Đó là quán cái thân này không phải là thiệt cho tứ đại hợp thành, nào là quyển, nào mộng này kia nữa. Cái quán vô sanh mà sám hối này cũng như là hôm trước thầy kể cái tỳ kheo mà hai tỳ kheo, một người phạm sát, một người phạm dâm á, thì tới tới Ubali thì Ubali coi như kết phạm tội trọng, còn tới ngày Duy Ma Cập thì nói là cái gì, nói gì, tới ngày Duy Ma Cập thì nó không có tội, tội tánh vốn vốn không, nhớ tội tánh vốn không, cái tánh tội của nó là không, chứ nó không có thiệt. Cái đó thuộc về lý quán, là lý sám. Sám làm sao tội tánh vốn không thì cái đó mới gọi là nó triệt để. Tội từ tâm mà nó khởi, mà tâm tìm cái chân tâm, khi nó thể hiện ra thì cái tội nó mất. Thì cũng giống như tội này nó không có thiệt, nhớ không có thiệt. Thì bên kinh ví dụ tội như là cái xương móc. Xương móc mùa lạnh thì nó có, nhưng mặt trời nó lên rồi thì cái xương nó tan. Mà mặt trời chỉ cho cái chân tâm, mà cái vọng tâm nên nó khởi lên, mà cái chân tâm thì không có tội. Bản chất của chân tâm không có tội. Thành mình sống này sống hoàn toàn với vọng tâm, mà vọng tâm thì có nó mới làm những cái tội. Thì ngài Duy Ma Cập ngài mới nói là tội tánh vốn không, mà cái thật sự cái tánh đó là nó không. Thành ta mới nói mới lý mà phiền não tức bồ đề đó, nó sanh tử tức tiết bạn. Mà chính trong cái nước đục đó mà có cái nước trong ở trong, thành là chính cái phiền não đó là bồ đề. Mà nếu mà bỏ phiền não thì bồ đề không có. Nhưng mình chuyển từ cái nước đục thành trong, cái tội này mình chuyển cái tâm thanh tịnh thì cái tội này không có chỗ nương, nó sẽ mất thôi. Thì đó là thuộc về cái lý sám, mà khó, lý sám khó lắm nha. Nhớ cái mà dễ nhất mà lý sám mà mình làm cũng không nổi. Nó cái gì vậy? Quán tứ đại vốn không. Ngay giờ cái tứ đại đất nước gió lửa đâu phải của mình, mà mình quán là quán trên văn tự thôi, chứ thật sự quán tứ đại mà nó không rồi mình thấy cái thân này rất là nhẹ nhàng, đâu có gì là của mình đâu. Thì cái đó là cái mà nó cần. Thì hôm nay học hết cái giới dâm này. Kỳ sau chúng ta học về cái giới đại vọng ngữ, gọi là cái giới thứ tư của giới trọng của tinh văn. Còn Bồ Tát thì đó là 10 cái giới trọng. 10 cái giới trọng nè. Thì có ai hỏi cái thắc mắc gì để hỏi về cái trong cái giới này. Thì quý Phật tử cũng cố gắng để học, nhất là vấn đề 10 cái giới trọng. Chúng ta cố mà giữ, tại vì khi mà đụng tới những cái giới này thì chúng ta phải có tạo cái nghiệp. Nên mà tạo nghiệp mà nó nặng như vậy thì khó, trên phương diện khó vấn đề mà sám hối. Sám hối. Thì thôi, coi mỗi Phật tử nào có hỏi thêm không ạ?
Thôi ạ. Dùng sanh